Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, trong thời gian trước đây, quý vị theo dõi SBS Radio thì cũng đã nghe một số cái phóng sự mà chúng tôi thực hiện về cuộc sống của các cụ trong viện dưỡng lão. Đó là những viện dưỡng lão của người Việt xây dựng dành riêng cho người Việt rồi sắc dân Á Châu. Tuy nhiên hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị cụ Đỗ Kim Hoàng, cũng có một cái cuộc sống cũng khá là đặc biệt, bởi vì hiện nay cụ lại đang sinh sống trong một viện dưỡng lão của Úc từ rất là lâu rồi, đó là viện dưỡng lão Benetas. Vào lúc này để mà trợ giúp cho cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng xin giới thiệu chị Ngỡi. Xin chào chị ạ.
Dạ, xin chào anh ạ.
Chị Ngỡi này, chị làm việc ở viện dưỡng lão Benetas này đã lâu chưa ạ?
Dạ thưa, tôi làm ở đây đã gần 7 năm rồi anh ạ.
Có thể chị giới thiệu một chút về cái viện dưỡng lão này được không? Bởi vì đây là một viện dưỡng lão Tây hoàn toàn đúng không ạ?
Vâng, công ty của chúng tôi tên là Benetton Acare, là công ty chăm sóc những người lớn tuổi của vùng Melbourne. Và công ty này đã được thành lập hơn 50 năm. Và chúng tôi là một bộ phận nhỏ của cái nursing home, cái viện dưỡng lão Benetton. Chúng tôi gọi là respite service, nghĩa là chăm sóc trong thời gian ngắn hạn tại vùng Springvale. Chúng tôi là một cái nơi chỉ chăm sóc họ ban ngày thôi anh. Còn ban đêm thì nó là một cái bộ phận khác chăm sóc họ 24 tiếng đồng hồ là ngày và đêm. Còn chúng tôi là chương trình đưa họ đi chơi, đi outing.
Vâng, thế thì trong cái quá trình đó đưa các cụ đi chơi đó, thì chị có thấy có nhiều cụ người Việt không?
Dạ thưa, chương trình của chúng tôi toàn bộ là người Việt ạ.
À, toàn bộ là người Việt.
Vâng thưa, tại vì công ty Benetton cho một cái funding số tiền cho cái dùng Springvale để mà giúp đỡ cho những người Việt Nam lớn tuổi bị bệnh lú lẫn, bị bệnh si khờ, và những người già yếu mình rước họ từ nhà dẫn họ đi chơi anh ạ.
Vâng, thế được rồi, thế bây giờ tốt quá, có chị Ngỡi ở đây thì chắc là xin nhờ chị giúp đỡ để trò chuyện một chút với bác Đỗ Kim Hoàng. Thì lời đầu tiên cháu xin kính chào bác Đỗ Kim Hoàng ạ.
Dạ, bác chào chú ạ.
Vâng, bác ở viện dưỡng lão đó đã lâu chưa ạ?
Năm nay nữa là 7 năm rồi đó chứ.
Bác có bao giờ bác nghe thấy những cái viện dưỡng lão mà do người Việt xây dựng ở Melbourne này không ạ?
Có nghe.
Vâng, thì sao bác không tìm tới những cái viện dưỡng lão đó mà lại tìm tới một viện dưỡng lão của Tây thành lập rồi là cùng với các sắc dân khác ạ?
Mấy cái dưỡng lão kia nó xa quá, thành ra vì không có phương tiện để đi đến đó.
Vâng.
Thành ra tại dưỡng lão này nó gần đó.
Vâng.
Thì có thể có xe đưa rước đi chơi được. Ở ngay Springvale á.
À vâng, Springvale thưa quý vị cũng là một cái trung tâm mà đa số rất là nhiều bà con người Việt sinh sống tại đó, và tất nhiên rồi cũng có rất là nhiều cụ cao niên ở đó. Thưa bác Đỗ Kim Hoàng, bác sống ở đó cũng lâu rồi, 7 năm rồi. Bác thấy rằng là nhu cầu của bác về đồ ăn này, về văn hóa này, về tiếng nói này, về những cái dịch vụ khác khi mà bác sống ở đó thì bác có hài lòng không?
Hài lòng lắm chứ.
Tại sao ạ?
Dạ, vì vô đó kể chuyện với chị em là mình sống ở Việt Nam như thế nào, rồi khổ sở làm sao, rồi bây giờ mình qua đây cái xứ tự do thì con mình nó được học hành, chồng mình nó được thoải mái, không có sợ bị bắt bị bớ gì hết. Thành thử ra tôi thấy nó sống ở bên đây là nước tự do, nó rất là thoải mái.
Bác có nhiều bạn là người Việt Nam ở đó không ạ?
Dạ có chú. Thì từ ngày á thì sáng ra thì đi chơi, cô ở chở đi chơi, rồi đi chơi xong lát trưa ăn uống rồi chở đi những cái chỗ nào mà có cái sự tích hồi xưa đó chú.
Vâng.
Dạ vui lắm, chứ con cái của mình, con cháu mình bây giờ đứa nào nó cũng đi làm hết rồi, nó đâu có phương tiện mà nó chở mình đi, mình biết mấy cái chỗ đó. Thấy bà nào cũng vui vẻ lắm.
Vâng, cái dịch vụ này đó, của Tây này đó, của Úc này đó, thì họ cho bác ăn những cái món ăn như thế nào? Có Việt Nam hay không ạ? Hay là ăn những cái đồ Tây?
Khi mà hỏi trên mấy bà, bữa nay là mấy bác muốn ăn cái gì? Ông Lép với lại cô Ngỡi á, cho ăn cái đó, chứ không có bắt buộc là phải ăn một thứ đồ Tây hoài. Có khi đồ Tây, có khi đồ Việt, có khi đồ Tàu. Đổi món hàng ngày vậy đó.
Vâng, thế thì trong những cái câu chuyện hàng ngày đó thì bác chia sẻ với cả những người bạn của mình ở đó, có cả người Việt Nam, có cả các sắc dân khác, về cái câu chuyện tị nạn của bác, câu chuyện vượt biên của bác, thì bác có thể kể cho thính giả được nghe một chút được không ạ?
Dạ được.
Vâng, mời bác ạ.
Phải liều mình đi, một là sống thì có tương lai, còn hai là chết ở biển. Mình chỉ nghĩ là chỉ còn một phần là qua tới nước thứ ba, đánh liều sao cũng nhờ mai. Mai cái đi 9 ngày 9 đêm thì mới được vô tới Indo. Khi mà vô tới rồi thì mình nhìn ra thì thấy một chiếc ghe nó sắp vô mà nó bị chìm chết hết. Trời, thấy đau lòng lắm chú ơi.
Vâng, năm đó bác đi là năm bao nhiêu ạ?
Dạ, năm 82. Tôi sinh 1935. Thì năm nay đó là
82 tuổi đúng không ạ?
Dạ.
Vâng. Đúng rồi. Vâng, bác có tuổi nhưng mà bác nhớ rất là rõ. Thế thì còn những cái câu chuyện mà khi mà bác ở trên đảo tạm cư đó, ở Indonesia đó, thì bác nhớ nhất điều gì?
Con cái đồ còn nguyên dạng, chồng con đồ cũng đều đầy đủ hết. Mà tất cả là những người đi trên chiếc ghe đó không có ai bị gì hết. Thì rất là mừng đó chú. Về bển xong cái Mỹ qua nó mới phỏng vấn, nó kêu gia đình lên. Nó phỏng vấn ông tôi thì ông tôi nói là bị gì ổng nhớ là ổng đi sư đoàn mấy, ổng đi sao ổng nhớ hết. Đánh trận nào là ổng nói thì Mỹ nó điện về bển nó coi sổ sách đó.
Dạ.
Coi sao mà nó nói đúng, ông này có đi lính đúng như vậy. Thì Mỹ nói là từ nay trở đi đó, nước nào á mà nhận cũng đừng có đi, để Mỹ qua đó sẽ nhận luôn hết gia đình. Cuối cùng Úc á qua thì bị nhờ con nhỏ con gái tôi á, nó làm thiện nguyện cho Úc. Nó những người nào mà mới qua mà không có biết điền phôm hay là không có biết làm cái gì đó, thì nó làm thiện nguyện mấy tháng trời vậy đó. Cái sao mấy ông Úc qua thấy nó vậy, nó chợ nhỏ này nó nhỏ mà sao nó lại thiện nguyện tốt quá. Vậy thôi mình đi với ai? Cái thì nó nói dạ đi với gia đình. Cái kêu gia đình lên tao phỏng vấn coi. Thế nó kêu ông tôi lên, ông tôi cũng có nói là ông đi lính vậy này kia nọ.
Dạ,
nó mất quá, tốt quá, nguyên gia đình tốt quá, thôi bây giờ ta nhận hết luôn. Thì người ta mới nói sao gia đình hên quá vậy, ở đây người ta trong nước nào á mà nhận người ta cũng đi hết, mà tại sao mà gia đình mấy nước nhận mà tại sao còn kém nữa.
Có lẽ là chuyển qua với cả chị Ngỡi, chị hoạt động trong cái lĩnh vực này đó. Cái dịch vụ này nó thực ra nó chỉ là một phần của một cái viện dưỡng lão thôi. Thì chị đánh giá như thế nào, các cụ tham gia có đông hay không? Rồi là mọi người phản hồi như thế nào khi mà chắc là chị cũng biết là ở Melbourne cũng như ở Úc này cũng có những cái dịch vụ tương tự mà của người Việt, thưa chị.
Vâng, thật ra thì ở dùng Sunwell tôi hoạt động thì có tất cả là 4 dịch vụ đưa người đi chơi. Tôi là bên công ty Venator, còn những dịch vụ khác của Unity Acare là có cô Quanh lo dẫn các bác đi chơi vào thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ tư, thứ năm, và 5 ngày 4 ngày một tuần. Và của Cao Sồ Đen Đà Nông anh, và của Myron Resort Center nữa, và chúng tôi là riêng một bộ phận khác cho người Việt đi chơi đó anh.
Không biết là cái chi phí mà phải bỏ ra đó cho các cái dịch vụ này thì như thế nào thưa chị?
Thưa chúng tôi có cái phân của chính phủ cho. Đầu tiên 6 năm, 7 năm về trước thì người ta cho thử trước. Người ta cho khoảng 9 người Việt của mình tham gia chương trình để tập tình thử là đưa người Việt từ nhà. Chúng tôi, chương trình của chúng tôi là có chiếc xe bus, rồi đi sáng sớm là 8 giờ rưỡi bắt đầu đi rước các bác từng nhà. Thì chiếc xe bus chỉ có thể chở 9 người thôi, thì rước 9 bác đi tới nhà, rước họ rồi chở họ đi tới cái trung tâm của chúng tôi. Thì có cho uống cà phê, ăn bánh, rồi mở tivi lên, rồi ai muốn hát thì hát, ai muốn ca thì ca, rồi tập thể dục hoặc là nói chuyện với nhau. Sinh hoạt là chơi những trò chơi như bingo này kia vậy đó anh.
Vâng.
Rồi sau đó tới 10-11 giờ rưỡi thì chúng tôi đóng cửa, dọn dẹp và chở các bác đi ăn, đi chơi, đi tới shop, những shopping hoặc đi coi cảnh.
Vâng.
Đi những vùng như vùng View Lâm Thao, Bayside là vùng biển của View Lâm Thao.
Như vậy là chương trình là bắt đầu từ mấy giờ và kết thúc một ngày là mấy giờ ạ?
Thưa chương trình thì bắt đầu là khoảng 9 giờ và kết thúc vào 3 giờ là khoảng 6 tiếng một ngày. Những người già Việt Nam chúng ta ở nước Úc này mà được những chương trình đi tới rước và đi chơi như vậy đó, phải gọi là thiên đàng. Vừa có tiền, vừa có chịu cho người tới rước đi chơi một ngày, lệ phí chúng tôi đóng một lần là chỉ có 10 đồng thôi.
Vâng, như vậy là đó, quý thính giả vừa mới theo dõi qua lời kể của những người trong cuộc, những người trong cái dịch vụ đó là đưa rước các bậc cao niên, nói chung là hòa nhập xã hội cùng với mọi người để làm sao mà có một tuổi già thật là vui vẻ, sống thật vui, sống thật khỏe, sống thật là ý nghĩa. Vâng, và cảm ơn bác Đỗ Kim Hoàng cũng như là cảm ơn chị Ngới Carol rất là nhiều về câu chuyện với SBS Radio tối nay.
Dạ, cảm ơn chú nhiều.
Cảm ơn anh ạ.